Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng, thứ Hai, ngày 31 tháng 10 năm 2016 ở Việt Nam, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin thời sự quốc tế. Kế đến là bài học tiếng Anh, Words and Their Stories. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế của đài VOA.
Liên hiệp châu Âu và Canada đã ký Hiệp định Thương mại Tự do lịch sử hôm Chủ nhật 30 tháng 10 tại Bruxelles nhằm thúc đẩy tăng trưởng và việc làm. Hiệp định này từng đã bị trì hoãn trong một thời gian dài. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cùng với những người đứng đầu các định chế trong EU ký Hiệp định Kinh tế Thương mại Toàn diện, gọi tắt là CETA. CETA sẽ loại bỏ 99% thuế quan giữa Canada và 28 thành viên khối châu Âu, kết nối thị trường chung EU với nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới. CETA được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại của EU với Canada thêm 13,2 tỷ đô la, tương đương với 12 tỷ euro mỗi năm, tạo tăng trưởng kinh tế và việc làm ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Nhà chức trách cho biết 5 vụ nổ khiến ít nhất 17 người chết và 60 người bị thương ở Baghdad hôm Chủ nhật. Một quả bom đặt trên xe hơi đang đỗ đã phát nổ ở một chợ rau quả đông người ở một khu phố thương mại thuộc khu dân cư Huria ở phía Tây Bắc, một quận có chủ yếu là người Shia sinh sống, giết chết ít nhất 10 người và làm bị thương hơn 30 người khác. Các quan chức cảnh sát và nhà chức trách bệnh viện đề nghị giấu tên cho các phóng viên biết các thiết bị nổ tự chế đã giết chết 3 người và làm bị thương 10 người tại một khu chợ đông người ở khu dân cư Sharp ở phía bắc Baghdad. Quốc hội Úc sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về kế hoạch có thể cấm bất cứ người tị nạn nào đến quốc gia này bằng thuyền được nhận thị thực để sinh sống, thậm chí là tới thăm hoặc thành lập doanh nghiệp ở đây. Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết lệnh cấm vĩnh viễn đã được ban hành để ngăn chặn những kẻ buôn người đưa di dân đến Úc. Ông nói hôm Chủ nhật, đây là cuộc chiến về ý chí giữa người dân Úc được đại diện bởi chính quyền và những băng nhóm tội phạm buôn người. Tuy nhiên, trong khi dự luật được cho là nhằm ngăn chặn những kẻ buôn người, hàng ngàn người tị nạn từ châu Phi, châu Á và Trung Đông sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Luật mới sẽ tác động đến những thuyền nhân được đưa đến một trong những trại xem xét quy chế tị nạn ở đảo Nauru của Úc hay đảo Manus của Papua New Guinea từ ngày 19 tháng 7 năm 2013. Canberra đã cấm họ tái định cư ở Úc ngay cả khi họ thực sự là những người tị nạn. Thay vào đó, chính quyền đưa ra cho những người xin tị nạn các lựa chọn là trở về nhà, xây dựng cuộc sống ở một trong những đảo xem xét quy chế tị nạn hoặc đến một nước thứ ba. Trẻ em sẽ được miễn lệnh cấm, trong khi Bộ trưởng Di trú sẽ có thể đưa ra các trường hợp ngoại lệ đối với dự luật. Tổng thống Hàn Quốc hiện gặp bê bối về vụ ảnh hưởng chính trị. Hôm Chủ nhật đã chấp nhận việc một số phụ tá hàng đầu của bà từ chức. Một phát ngôn viên phủ Tổng thống cho biết bà Park Geun-hye đã chấp nhận đơn từ chức của tránh văn phòng của bà và các thư ký cấp cao về phối hợp chính sách, chính trị, dân sự và quan hệ công chúng. Cũng hôm Chủ nhật, người phụ nữ là tâm điểm trong vụ bê bối chính trị của Tổng thống đã từ Đức trở về Seoul. Luật sư của bà Choi Soon-sil nói bà Choi sẽ tích cực trả lời cho cuộc điều tra của các công tố viên và sẽ làm chứng với các dữ kiện. Bà Park đã bị cuốn vào một vụ bê bối với những lời cáo buộc là bà đã cho phép bà Choi tiếp cận và tác động đến những công việc nhà nước quan trọng. Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hơn 10.000 công chức vào lúc chính phủ vẫn tiếp tục trấn áp sau cuộc đảo chính thất bại hồi tháng 7. Tin tức về việc sa thải các học giả, giáo viên và nhân viên y tế đã được công bố vào cuối ngày thứ Bảy 29 tháng 10. Thổ Nhĩ Kỳ đã đuổi việc hơn 80.000 công chức và bắt giữ hơn 30.000 người liên quan đến cuộc đảo chính. Nêu ra các mối đe dọa cực đoan ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ đã ra lệnh cho người nhà của các nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Istanbul rời khỏi đất nước như một biện pháp đề phòng. Bộ Ngoại giao cho biết lệnh sơ tán được công bố hôm thứ Bảy dựa trên thông tin tình báo cho thấy các nhóm cực đoan đang tiếp tục những nỗ lực tích cực để tấn công các công dân Hoa Kỳ ở các khu vực của Istanbul, nơi họ cư trú hoặc thường xuyên đến. Người ta không nói ra mối đe dọa cụ thể nào. Các quan chức cho biết lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Istanbul sẽ vẫn mở cửa và có đầy đủ nhân viên, bất chấp việc sơ tán. Lệnh này chỉ dành cho Istanbul và không áp dụng với các cơ quan ngoại giao khác của Hoa Kỳ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một cơ quan giám sát của chính phủ Hoa Kỳ cho biết các lực lượng an ninh của Afghanistan chiến đấu với Taliban đã hứng chịu 15.000 trường hợp thương vong, trong đó có 5.523 trường hợp tử vong trong 8 tháng đầu năm 2016. Cơ quan này cũng cảnh báo về những thắng lợi bị sứt mẻ mà đất nước bị chiến tranh tàn phá này giành được với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Báo cáo hàng quý của Tổng Thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan SIGA đưa ra hôm Chủ nhật 30 tháng 10 đã nhấn mạnh rằng chính phủ Afghanistan đã mất quyền kiểm soát 2,2% lãnh thổ trong cuộc chiến trong năm nay. Báo cáo cho hay, trong số 407 quận của Afghanistan, có 258 quận nằm dưới sự kiểm soát hoặc chịu ảnh hưởng của chính phủ, 33 quận nằm dưới sự kiểm soát hoặc chịu ảnh hưởng của phiến quân, và 116 quận nằm trong vòng tranh chấp. Có 101 cuộc tấn công nội gián từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 19 tháng 8 năm 2016, trong đó nhân viên của Lực lượng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Afghanistan, gọi tắt là ADSF, đánh vào chính đồng đội trong các lực lượng an ninh, giết chết 257 người và làm bị thương 125 người khác. Báo cáo viết, ADSF thiếu một hệ thống quản lý rủi ro và do đó chủ yếu dựa vào các lực lượng của Hoa Kỳ để ngăn chặn sự thất bại chiến lược. Miền Trung nước Ý đã bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh. Đây là trận động đất mới nhất kể từ trận động đất chết chóc hồi tháng 8. Cơ quan bảo vệ dân sự Italia nói trận động đất cường độ 6,6 độ Richter sáng Chủ nhật đã làm đổ các tòa nhà ở nhiều nơi trong khu vực. Đã có báo cáo về các trường hợp bị thương nhẹ. Vương cung Thánh đường Thánh Benedict có từ thế kỷ thứ 14 ở thị trấn Nocera thuộc vùng Umbria đã bị sụp đổ, chỉ còn lại mặt tiền. Michel Franchi, phó thị trưởng thành phố Arcata del Tronto, nói với đài truyền hình Rai rằng trận động đất sáng nay đã quật ngã những gì ít ỏi còn trụ lại. Chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Ở tận Bozzano ở phía bắc gần biên giới với Áo và vùng Puglia ở cực nam của bán đảo Ý cũng cảm nhận được rung chấn mạnh của trận động đất hôm Chủ nhật. Tâm chấn của trận động đất này nằm cách Nocera 6 km về phía bắc và ở Rome cách đó 117 km, người ta cũng cảm nhận được sự rung chuyển. Khu vực này đã chịu những dư chấn kể từ trận động đất hồi tháng 8 đã giết chết 300 người. Đã xảy ra dư chấn ở khu vực hôm 26 tháng 10. Tổng thống Yemen được quốc tế hậu thuẫn hôm thứ Bảy 29 tháng 10 đã bác bỏ một đề xuất hòa bình của Liên Hợp Quốc. Cùng lúc máy bay chiến đấu của Liên minh do Ả Rập Xê Út đứng đầu ủng hộ ông đã tiến hành không kích, giết chết hàng chục phiến quân, dân thường và các tù nhân ở miền Tây Nam của đất nước. Chi tiết về đề xuất hòa bình mới nhất của đặc phái viên Hợp Quốc Ismail Ud Sheikh Ahmed gửi đến Tổng thống Abu Radu Mansour Hadi chưa được công bố chính thức, nhưng Reuters cho biết đề xuất này có những điều khoản sẽ đặt ông Hadi sang bên lề và thiết lập một chính phủ mới. Hãng thông tấn Pháp đưa tin ông Hadi đã từ chối chấp nhận bản đề xuất được giao cho ông ở thủ đô Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, các nhân chứng nói một cuộc không kích ở thành phố miền Tây Taiz đã giết chết ít nhất 17 người tại một số khu dân cư nơi phiến quân Houthi đang chiến đấu chống lại lực lượng chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Vài giờ sau đó, các nhân chứng cho biết các cuộc không kích mới đánh vào một trụ sở an ninh tại cảng Hodeidah do phiến quân kiểm soát bên Biển Đỏ đã giết chết ít nhất 40 người, bao gồm cả các tù nhân và lực lượng an ninh. Sau nhiều giờ, vẫn chưa có thông tin chi tiết về các cuộc tấn công. Nhân viên cứu thương đã xác nhận số người thiệt mạng với hãng tin Pháp, song không nêu ra ước lượng về số người bị thương trong vụ tấn công.
Từ ngày 11 tháng 10 năm 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính. qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Dù tình trạng tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí tăng cao ở thủ đô của Việt Nam, nhưng Hà Nội vẫn không thể thực hành lệnh cấm xe máy trong vòng ít nhất 14 năm nữa. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói với các phóng viên bên lề cuộc họp Quốc hội hôm 27 tháng 10 rằng người dân sẽ có 14 năm để chuẩn bị, nghĩa là đến năm 2030 mới cấm xe máy nội đô. Với số dân khoảng 10 triệu và số lượng xe máy chiếm hơn một nửa, Hà Nội đã có kế hoạch thực hiện lệnh cấm này vào năm 2025, nhưng nhiều phương án đưa ra còn đang gây tranh cãi. Theo ghi nhận của Vietnamnet, người đứng đầu thành phố Hà Nội nói việc thực hiện cấm xe máy sẽ có lộ trình để người dân có thời gian chuẩn bị và không có chuyện áp dụng ngay. Chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Tôn Nữ Quỳnh Trân nhận xét với VOA về giải pháp này của Hà Nội.
Theo tôi thấy trước mắt thì xe gắn máy là cái phương tiện tốt nhất mà có thể đi nhanh nhất. Cho nên cái chuyện cấm là rất khó khăn và là theo tôi nghĩ nếu cấm thì cấm xe hơi còn hơn cấm xe gắn máy. Trước mắt tôi vấn đề trước mắt hơn vì ô tô chiếm rất nhiều diện tích.
Ông Hải cho phóng viên biết hiện Hà Nội có khoảng 5,5 triệu xe máy và hơn 560.000 ô tô, với tỷ lệ gia tăng hàng năm của xe máy là 8% và ô tô là 17%. Theo phân tích của nhà lãnh đạo thành phố Hà Nội, trong khi diện tích khu vực nội đô không mở rộng và tốc độ đầu tư cơ sở hạ tầng của thành phố chỉ gần 4% một năm đã không đáp ứng được sự phát triển của phương tiện giao thông cá nhân. Trong khi đó, mỗi năm Hà Nội có thêm 200.000 người và phải giải quyết khoảng 160.000 việc làm mới. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng với tốc độ tăng dân số cơ học và ách tắc giao thông đã làm cho Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất không khí châu Á. Báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường gần đây cho thấy ô nhiễm không khí Hà Nội và nhiều thành phố lớn của Việt Nam có xu hướng tăng cao tới mức báo động. Mặc dù vấn đề ô nhiễm khói bụi đang rất cấp bách, nhưng theo giải thích của ông Hải, việc giãn thời điểm cấm xe máy là nhằm để thành phố hoàn thiện được cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông công cộng. Theo chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Quỳnh Trân, hệ thống tàu điện ngầm là một giải pháp.
10 năm nữa thì là có thể có những cái quy hoạch nào đó về giao thông có thể giải quyết được. Hiện nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã có metro rồi. Hà Nội thì chắc cũng sẽ có metro, thì cũng có thể là loại trừ được xe gắn máy một phần nào.
Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với các phóng viên rằng nếu không giải quyết được vấn đề tàu điện ngầm thì hết sức khó khăn cho giao thông trong những năm tới. Ông Hải cho biết thành phố đã có kế hoạch tăng độ bao phủ của các tuyến xe buýt và hoàn thiện 8 tuyến tàu điện ngầm. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng có thể hạn chế bớt xe máy để cải thiện phần nào tình trạng ách tắc giao thông và ô nhiễm, nhưng việc cấm hoàn toàn thì rất khó thực hiện.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh Words and Their Stories.
Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. William Shakespeare có lẽ là văn hào Anh ngữ nổi tiếng nhất mọi thời đại. Các sử gia cho rằng Shakespeare sinh ngày 23 tháng 4 năm 1564 và mất vào đúng ngày đó 52 năm sau. Nhưng các sử gia và những người khác trong chúng ta thực ra biết rất ít về cuộc đời cá nhân của Shakespeare. Một số nhà nghiên cứu còn gợi ý rằng ông không phải là tác giả của tất cả những vở kịch được cho là của ông. Nhưng ta hãy gạt qua một bên những bí ẩn đó. Điều chúng ta biết rõ là ngôn ngữ của Shakespeare vẫn còn sống động và được sử dụng trong Anh ngữ hiện đại hàng ngày. Ngay cả trong trường hợp một người sử dụng tiếng Anh không biết gì về Shakespeare, chắc chắn họ cũng biết một số thành ngữ mà ông đã khai sinh. Và không phải những câu cao siêu như to be or not to be hay wherefore art thou Romeo. Phần lớn mọi người biết những câu đó là của Shakespeare. Song, kịch tác giả này còn là người khai sinh nhiều từ và thành ngữ mà ta tiếp tục sử dụng hàng ngày. Sự kiện này có thể được giải thích hay nhất trong bối cảnh kịch trường.
As Shakespeare wrote, all the world's a stage, and all the men and women merely players. Let's pretend two friends are in a crowded theater. They are waiting for a performance of Shakespeare to begin. One is a Shakespeare buff who knows a lot about the playwright. The other person thinks he knows very little about Shakespeare. But he may know more than he thinks.
Như Shakespeare đã viết, thế giới là một sân khấu và tất cả đàn ông và đàn bà chỉ là những diễn viên. Ta hãy giả thử hai người bạn trong một rạp hát đông đảo. Họ đang chờ buổi trình diễn, một vở kịch của Shakespeare bắt đầu. Một người là một tay sành sỏi về Shakespeare và biết rất nhiều về kịch tác gia này. Người kia thì biết rất ít về Shakespeare. Thế nhưng, anh này lại có thể biết nhiều hơn là anh nghĩ.
Một số từ đáng chú ý ta vừa nghe là Shakespeare, là tên của văn hào Anh, lừng danh thế giới với nhiều vở kịch nổi tiếng. Player là người diễn kịch hay diễn viên. Buff là người rất quan tâm đến một vấn đề và biết rất nhiều về vấn đề đó. Ta thường nói là người sành sỏi, sành điệu. Playwright là người viết kịch, kịch tác gia.
Before the curtain rises, let's listen to their conversation.
Trước khi mở màn, ta hãy nghe câu chuyện giữa hai người bạn này.
What took you so long? The play is starting soon.
Anh đi đâu thế? Sắp bắt đầu vở kịch rồi.
I wanted to buy something to eat, but that turned out to be a wild goose chase. This theater does not have any food.
Tôi muốn mua một cái gì đó để ăn, nhưng hóa ra lại là một cuộc săn vịt trời. Rạp hát này không có thức ăn.
Thành ngữ wild goose chase. Wild goose là loài ngỗng sống hoang, ta còn gọi là vịt trời. Chase là danh từ chỉ một cuộc săn đuổi. Ta sẽ nghe nguồn gốc và cách dùng thành ngữ wild goose chase trong phần đối thoại tiếp theo.
I thought you went home.
Tôi tưởng anh về nhà rồi.
Why would I leave?
Vì sao tôi lại về chứ?
Because you do not like Shakespeare.
Vì anh không thích Shakespeare.
It's not that I don't like Shakespeare. I just don't know Shakespeare.
Không phải vì tôi không thích Shakespeare, tôi chỉ không biết rõ về Shakespeare mà thôi.
I suspect you know more than you think.
Tôi nghĩ là anh biết nhiều hơn anh nghĩ đấy.
What do you mean?
Ý bạn muốn nói là gì?
Well, the term wild goose chase comes from Shakespeare's play Romeo and Juliet. Years ago, it meant a kind of horse race. But now, it means a hopeless search for something you cannot find.
Thành ngữ wild goose chase phát xuất từ vở kịch Romeo and Juliet của Shakespeare. Cách đây nhiều năm, nó có nghĩa là một cuộc đua ngựa. Nhưng nay, nó có nghĩa là một cuộc tìm kiếm vô vọng một thứ gì ta không thể tìm thấy. Romeo and Juliet là tên một vở kịch nổi tiếng của Shakespeare, nói về mối tình giữa hai nhân vật, Romeo và Juliet. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện giữa hai người bạn này.
Well, I wish you would have told me that this theater doesn't serve food before my wild goose chase. I'm so hungry. A friend has been staying with me for the past month, and he's eating me out of house and home. There's nothing left in my house to eat.
Giá mà cô nói cho tôi biết là rạp hát này không phục vụ thức ăn trước khi tôi đi tìm hết cả hơi mà chẳng thấy gì. Tôi đói quá rồi đấy. Một người bạn đã ở cùng với tôi suốt tháng rồi và anh ta đã ăn hết sạch sành sanh. Không còn gì trong nhà tôi để mà ăn nữa.
That is another expression from Shakespeare. It comes from the play Henry IV.
Đấy, anh lại vừa dùng thêm một thành ngữ của Shakespeare rồi. Thành ngữ này được dùng trong vở kịch Henry đệ tứ.
Thành ngữ eating me out of house and home. Mà ta sẽ nghe giải thích trong phần đối thoại tiếp theo đây.
What expression? I'm hungry?
Thành ngữ nào? I'm hungry, yeah.
No, to eat someone out of house and home. It means that someone eats all the food in your house, like your friend. In Shakespeare's play, Mistress Quickly says to the king, "He hath eaten me out of house and home. He hath put all my substance into that fat belly of his."
Không. To eat someone out of house and home. Nó có nghĩa là ai đó ăn hết sạch thức ăn trong nhà bạn, giống như người bạn của anh ấy. Nhân vật Mistress Quickly trong kịch nói với nhà vua, hắn ta đã ăn hết sạch sành sanh đồ ăn trong nhà tôi. Hắn ta đã bỏ hết mọi thứ vào cái bụng phệ của hắn ta.
Kịch của Shakespeare sử dụng các từ trong cổ ngữ Anh như hath thay vì had. Substance là chất liệu, thay vì dùng từ phổ biến ngày nay là food, thức ăn. Belly là bụng. Fat là béo mập.
That is exactly what is happening, just like in Henry the Fourth.
Đây chính xác là điều đang xảy ra, giống như trong kịch Henry đệ tứ vậy.
So why has your friend been staying with you for so long?
Thế vì sao mà bạn anh lại ở với anh lâu đến thế?
He says he got into a little trouble with the law and needs to lie low for a while.
Anh ta nói là anh ta gặp chút rắc rối với luật pháp và cần phải né tránh một thời gian.
Thành ngữ get into a little trouble with the law, gặp chút rắc rối với luật pháp. Lie low gồm động từ lie là nằm và tính từ hay trạng từ low là thấp. Ta hãy nghe phần giải thích thành ngữ này.
Staying out of sight until trouble passes is great advice. In fact, Shakespeare wrote that advice for Antonio in Much Ado About Nothing. The exact words were, if he could write himself with quarreling, some of us would lie low.
Lánh mặt cho đến khi hết rắc rối là lời khuyên tốt. Thực vậy, Shakespeare đã viết lời khuyên cho nhân vật Antonio trong vở kịch Much Ado About Nothing. Lời kịch chính xác là, nếu anh ta có thể biện bạch bằng cách gây gổ, thì một vài người trong chúng ta phải lánh mặt.
Thành ngữ, staying out of sight, là ở ngoài tầm nhìn, có nghĩa là lánh mặt. To right oneself, là biện bạch, chứng minh. Thành ngữ, lie low, là nằm dưới thấp, tránh sự chú ý, tránh bị phát hiện.
When you start talking Shakespeare, I really get lost. It's all Greek to me. I just cannot understand any of it.
Khi cô nói về Shakespeare, tôi chẳng hiểu gì cả. Nghe như vịt nghe sấm ấy. Tôi không hiểu một chút nào cả.
Well, you must understand a little because you use his expressions all the time. It's Greek to me is from the play Julius Caesar. And it's one way to tell someone you don't have a clue what's going on.
Chắc hẳn anh phải hiểu một tí đấy. Bởi vì anh luôn dùng các thành ngữ của ông ấy. Nghe cái y như tiếng Hy Lạp. Chính là từ vở kịch Julius Caesar đấy. Đó là một cách nói với ai đó là bạn chẳng biết mảy may chuyện gì đang xảy ra.
Thành ngữ mới ở đây là it's Greek to me. Greek là tiếng Hy Lạp hay những gì thuộc về Hy Lạp. Người Anh bình thường nghe không hiểu gì cả thì nói là nghe như tiếng Hy Lạp. Tiếng Việt mình thường nói là như vịt nghe sấm. Julius Caesar là một chính khách La Mã, được chọn làm nhân vật chính trong vở kịch của Shakespeare. Clue là manh mối.
I have to say, I am a little jealous that you know so much about Shakespeare. And I'm not one to fall victim to the green-eyed monster.
Tôi phải nói là tôi hơi ganh tị là cô biết quá nhiều về Shakespeare đấy. Và tôi không muốn trở thành nạn nhân của sự ganh tị đâu.
To fall victim là trở thành nạn nhân. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện để tìm hiểu xem thành ngữ green-eyed monster ngụ ý gì.
Guess what?
Anh thử đoán xem.
Don't tell me. That expression is also from Shakespeare. I thought it came from the fact that feeling bitter kind of makes you feel sick. And sick people often look green.
Chưa có nói thành ngữ đó cũng được Shakespeare dùng chứ. Tôi nghĩ nguồn gốc của từ ngữ này là sự kiện mình cảm thấy cay đắng, gần làm mình cảm thấy muốn bệnh. Vì những người ốm đau thì thường xanh xao.
You are right. Before Shakespeare's time, the color green was most commonly linked with bad health. In his play Othello, Shakespeare turned the idea of being sick with a disease into a condition, being sick with jealousy.
Anh nói đúng đấy. Trước thời Shakespeare, màu xanh lá cây thường được liên hệ tới sức khỏe yếu kém. Trong vở kịch Othello, Shakespeare chuyển khái niệm đau ốm đó thành ra một tình huống, phát bệnh vì ghen tị.
Time ở đây có nghĩa là thời đại.
You know, there are many other playwrights out there. Shakespeare is not the be-all and end-all of English writers.
Cô còn biết nhiều kịch tác gia khác nữa chứ. Shakespeare đâu phải là người quan trọng nhất, là cái lý do tồn tại của các nhà văn Anh đâu.
Thành ngữ vừa được sử dụng là be-all and end-all. Ta hãy nghe tiếp để hiểu thêm cách dùng thành ngữ này.
No one ever said he was the most important person in the English-speaking world. But now that you said it, be-all and end-all is my favorite Shakespeare expression. And it comes from my favorite play, Macbeth. As Macbeth is preparing to kill the king, he says, "That but this blow might be the be-all and the end-all."
Đâu có ai nói ông ấy là người quan trọng nhất trong thế giới nói tiếng Anh. Nhưng nay khi anh đề cập đến chuyện ấy, thì be-all and end-all là thành ngữ của Shakespeare mà tôi thích nhất. Và nó được dùng trong vở kịch mà tôi cũng thích nhất là Macbeth. Khi chuẩn bị giết ông vua, Macbeth nói, "Cú đánh này có thể là cú quan trọng nhất, cú quyết định."
I really didn't know that Shakespeare was such an influence on the way we speak today. I just thought he was for old college professors and people who do nothing but go to the theater.
Tôi thực sự không biết Shakespeare lại có một ảnh hưởng đến thế đối với cách chúng ta nói chuyện ngày nay. Tôi chỉ nghĩ ông ấy là dành cho các giáo sư đại học già nua và những người không làm chuyện gì khác ngoài việc đi xem kịch.
Hey!
Seriously. It is fun to find out that so many of his words and expressions are still used today.
Thật mà, quả là thú vị khi biết được rằng rất nhiều từ và thành ngữ của ông ấy còn được sử dụng đến ngày nay.
Seriously là trạng từ có nghĩa là một cách nghiêm túc.
Did you know he even invented the knock-knock joke?
Anh có biết là thậm chí ông ấy còn là người sáng chế ra màn đùa giỡn knock-knock đấy.
Really?
Thật đấy à?
Knock-knock.
Who's there?
Ai đấy?
Orange.
Orange who?
Orange now.
Aren't you glad I didn't quote Shakespeare again?
Orange. Bạn có vui khi tôi không trích lời Shakespeare nữa không?
Yes. Yes, I am. Now be quiet. The play is about to start, and I don't want to miss a word.
Có. Bây giờ thì im đi. Vở kịch sắp bắt đầu và tôi không muốn bỏ lỡ một chữ nào cả.
Mong rằng bài học này sẽ giúp các bạn khỏi bỡ ngỡ khi gặp phải những thành ngữ của Shakespeare này. Và biết đâu, sẽ có lúc bạn rơi vào tình huống có thể rất thích hợp cho việc sử dụng những thành ngữ mà tôi xin tóm lược sau đây. Buff, danh từ, là một người rất quan tâm đến một vấn đề nào đó và rất am tường về vấn đề ấy. Wild goose chase, danh từ, chỉ một cuộc săn đuổi vô vọng để tìm ra một thứ gì không thể có được. Eat out of house and home, thành ngữ, có nghĩa là ăn hết sạch mọi thứ có trong nhà. It's all Greek to me, thành ngữ, dùng để ám chỉ là mình không hiểu điều gì. Ta cũng từng nói nôm na là chẳng hiểu chơi chăng gì. Green-eyed monster, danh từ, sự ganh tị được so với một con ác quỷ cắn hay tấn công người. Be-all and end-all, danh từ, phần quan trọng nhất hay lý do tồn tại của một thứ gì. Hồng Hoa xin kính chào quý thính giả và hẹn quý vị đến bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.